Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam hôm nay Chủ nhật ngày 1 tháng 10 năm 2017. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh này, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong câu chuyện Việt Nam. Tiếp theo là blogger Phạm Chí Dũng với bài bình luận về số phận của cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình. Sau đó là Hà Vũ với câu chuyện nước Mỹ. Và cuối cùng là Hoàng Long trong bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Quý vị, để mở đầu bản tin chi tiết, Nguyễn Trung sẽ có bài phân tích về khả năng thay đổi trong chính sách của Mỹ ở Biển Đông sau việc nghỉ hưu của một đô đốc Hoa Kỳ.
Việc một chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ từng mạnh mẽ ủng hộ sự hiện diện của Hoa Kỳ ở Biển Đông sắp nghỉ hưu do không được thăng chức sau hai vụ đâm tàu chiến vừa qua có thể tác động tới chính sách của Mỹ ở vùng biển tranh chấp giữa nhiều nước, trong đó có Việt Nam, theo giới quan sát. Trước thông báo đưa ra hôm 26 tháng 9, ông Scott Swift là ứng cử viên lên thay đô đốc Harry Harris làm chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ trong bối cảnh mối đe dọa từ Triều Tiên đang gia tăng và Trung Quốc đang thể hiện sức mạnh quân sự, nhất là trên Biển Đông. Cũng giống như ông Harris, ông Swift là người ủng hộ tuần tra tự do hàng hải ở vùng biển tranh chấp ở châu Á, đồng thời từng lên án việc Bắc Kinh xây đảo nhân tạo tại đó. Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cuối năm 2015 từng cảnh báo rằng một cuộc chạy đua vũ trang ở Biển Đông có thể gây xáo trộn khu vực khi các quốc gia ngày càng trở nên nghiêng về khả năng sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp lãnh thổ thay vì luật pháp quốc tế. Hãng thông tấn Reuters dẫn lời ông Swift phát biểu trong bài diễn văn tại Hawaii. Xin trích, mối quan ngại của tôi là sau nhiều thập kỷ phát triển hòa bình và thịnh vượng, chúng ta có thể chứng kiến sự trở lại của cách hành xử của kẻ mạnh. Ông nói thêm rằng, chính vì khả năng phải dùng đến sức mạnh quân sự để áp đặt tuyên bố chủ quyền lãnh thổ, các quốc gia bao gồm cả Trung Quốc đã làm dấy lên rủi ro một cuộc chạy đua vũ trang quân sự mà có thể làm xáo trộn khu vực. Ông Swift nói tiếp, xin trích, những bên tranh chấp và không tranh chấp dường như dành một phần lớn tài sản quốc gia để chi tiêu, phát triển lực lượng hải quân có khả năng nhiều hơn những gì cần thiết để tự vệ. Mới đây ông Swift thông báo rằng năm nay hải quân Mỹ sẽ kéo dài thời gian tuần tra Biển Đông hơn trước. Theo dự kiến, các cuộc tuần tra của các chiến hạm Mỹ tổng cộng là 900 ngày, cao hơn mức trung bình 700 ngày hàng năm. Ông Swift cho báo giới biết rằng đó là nhờ vào số lượng gia tăng các nhóm tàu tấn công đang hoạt động hiện thời tại Biển Đông, theo Reuters. Tuy nhiên, Đô đốc Swift giảm bớt tầm quan trọng của con số này, nói rằng số lượng này chỉ có tính cách tạm thời. Ông và các giới chức khác của Mỹ khẳng định không có thay đổi trong những hoạt động tự do hàng hải của Hải quân Mỹ dưới thời Tổng thống Trump. Tên cho hay, Đô đốc Harry Harris, người từng có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc về Biển Đông, dự kiến sẽ thử nhiệm vào năm tới, buộc Tổng thống Trump phải tìm kiếm người thay thế cho một vị trí quan trọng mà Bắc Kinh luôn theo dõi sát. Bất kỳ ai lên kế nhiệm ông Harris sẽ cần phải được Thượng viện Mỹ thông qua, và như vậy Tổng thống Donald Trump sẽ có ít thời gian để thay ngay vị đô đốc này, nên nhiều khả năng Lầu Năm Góc có thể đề nghị ông Harris tiếp tục tại vị sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ 3 năm vào tháng 5 năm sau, theo nhận định của Reuters. Ông Harris từng khiến Trung Quốc tức giận 2 năm trước khi gọi việc xây dựng các đảo nhân tạo của nước này ở Biển Đông là vạn lý trường thành bằng cát. Cuối năm ngoái, vị tư lệnh này đã tới Hà Nội trong chuyến thăm 3 ngày để tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ nhằm tăng cường quan hệ song phương Mỹ-Việt trong bối cảnh tranh chấp trên Biển Đông tiếp tục căng thẳng. Theo thông cáo của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Đô đốc Harry Harris gặp mặt các nhà lãnh đạo chính phủ và quân đội. Chuyến thăm của Đô đốc Harris sẽ khẳng định thêm quan hệ hợp tác và sự giúp đỡ của Mỹ để nâng cao năng lực của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực an ninh hàng hải và thực thi pháp luật. Hồi tháng 8, tờ Washington Post đưa tin rằng Nhà Trắng đang cân nhắc bổ nhiệm tư lệnh hàng đầu của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương làm đại sứ Hoa Kỳ ở Australia. Động thái này được cho là sẽ trấn an một đồng minh chủ chốt và củng cố đội ngũ chuyên trách về các vấn đề châu Á trong chính quyền của Tổng thống Trump.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Phạm Chí Dũng.
Nguyễn Văn Bình, cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và được tạp chí Global Finance có uy tín quốc tế về phân tích tài chính, liệt vào một trong 20 thống đốc có thành tích điều hành tệ nhất trên thế giới vào năm 2012. Có phải chịu một số phận vinh quang và cay đắng như Đinh La Thăng hay không? Đây vẫn là một dấu hỏi rất lớn cho tới thời điểm này. Trong khi số phận của Đinh La Thăng đã trở nên rất chông vênh từ tháng 9 năm 2016, khi Bộ Công an bắt Vũ Đức Thuận là trợ lý của Thăng, và số phận này đã chính thức an bài vào cuối tháng 4 năm 2017, khi Tổng Bí thư Trọng bật đèn xanh cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố kết luận kiểm tra vụ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN với trách nhiệm chính thuộc về ông Thăng, thì đương kim trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình lại được báo giới nhà nước ưu ái không đả động gì, cho dù vào thời gian đó đã xảy ra hàng loạt vụ ra tòa của hai đại án Phạm Công Danh, Ngân hàng Xây dựng, và Hà Văn Thắm, Ngân hàng Đại Dương. Cũng vào thời gian trên, có dư luận cho rằng Nguyễn Văn Bình đã thoát. Khách quan mà nói, có một cửa thoát cho ông Bình. Tại đại hội 12 vào đầu năm 2016 của đảng cầm quyền, cả Nguyễn Văn Bình và Đinh La Thăng đều bất ngờ lọt vào bộ chính trị, cho dù hai nhân vật này được nhiều dư luận khẳng định là người của anh Ba Dũng. Tuy nhiên sau đó đường công danh của hai nhân vật này lệch hẳn nhau. Đinh La Thăng về trấn ở thành phố Hồ Chí Minh, một cứ điểm kinh tế chính trị quan trọng hàng đầu ở miền Nam và ảnh hưởng cả một phần Trung Nam Bộ, nhanh chóng trở thành sao với tần suất xuất hiện trên báo chí dày đặc hơn hẳn các ủy viên bộ chính trị khác. Còn Nguyễn Văn Bình lại về Ban Kinh tế Trung ương, một cơ quan đảng mà trong nhiều năm đã 5 lần 7 lượt bị đảng đe dọa đóng cửa vì thực ra chẳng có tác dụng gì, ngoài chuyện định hướng và trà lá nhậu nhẹt, về thực chất chẳng có thực quyền gì. Về đây, xem ra Nguyễn Văn Bình đã được đá lên và vĩnh viễn xa rời cái ghế thống đốc quyền lực của Ngân hàng Nhà nước, địa chỉ có thể chi phối toàn bộ huyết mạch tín dụng và tài chính của nền kinh tế, kể cả thế giới ngầm. Về thực chất, Bình bị xem là đã cháy. Hẳn đó là nguồn cơn mà Đinh La Thăng được Nguyễn Phú Trọng soi xét hơn nhiều trong chiến dịch chống tham nhũng thanh lọc nhân sự của đảng. Vậy là Thăng đi trước. Chỉ có cách đi là còn có vẻ gây khó hiểu. Hóa ra Tổng Bí thư Trọng đã quyết định tạo ra một màn bi hài kịch. Đinh La Thăng được luân chuyển từ ghế Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về làm Phó Ban Kinh tế Trung ương, hay nói cách khác là ông Trọng đã nhốt quyền lực vào lòng cả Bình chung với Thăng.
Ngay sau khi xảy ra kết quả Trịnh Xuân Thanh đầu thú ở Hà Nội vào cuối tháng 7, cho dù Bộ Ngoại giao Đức tố cáo mặt vụ Việt Nam đã ra tay bắt cóc Thanh, số phận Đinh La Thăng một lần nữa nổi sóng. Khi đó đã rộ lên tin đồn về việc ông Thăng không còn đi làm ở Ban Kinh tế Trung ương mà bị quản thúc. Cùng lúc đó, một số tờ báo nhà nước bắt đầu làm nhiệm vụ. Lần đầu tiên sau nhiều năm cấm khẩu, đặc biệt dưới thời Nguyễn Tấn Dũng còn là thủ tướng, giờ đây báo chí trở nên dũng cảm hơn nhiều để bắt đầu hé miệng về trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước khi để xảy ra quá nhiều sai phạm và tham nhũng tại một số ngân hàng thương mại cổ phần, dù chưa thấy nêu tên thống đốc Nguyễn Văn Bình. Nhưng căng thẳng và nguy hiểm là thấy rõ, chỉ ít ngày sau khi Trịnh Xuân Thanh về, một đại gia mà trước đó ít ai nghĩ là có thể bị hệ hấn gì, Trầm B đã bị Bộ Công an bắt. Trầm B lại được xem là người thân, thậm chí là tay hòm chìa khóa của nhà anh Ba Dũng và có mối quan hệ thân thiết không kém với Nguyễn Văn Bình. Mạch truyện lướt nhanh và hấp dẫn hơn hẳn. Lần đầu tiên từ sau đại hội 12, Nguyễn Văn Bình dường như bị hất khỏi ghế an phận, để cho dù có thực tâm an phận cũng đã muộn. Vấn đề đang trở thành ý đồ tái sắp xếp cả bàn cờ chính trị chứ không thuần túy là những vụ án lẻ tẻ và những cá nhân quan chức đơn lẻ. Do vậy, bất kỳ con cờ nào cũng có thể được những ý đồ tính toán nào đó móc xích lại với nhau cho một vụ án chung, thậm chí có thể dẫn đến một phiên tòa lịch sử. Trầm B, nhân vật có thời được xem là bất khả xâm phạm và nghe nói đã từng thoát bắt bớ ít ra là vài lần. Khi đã bị bắt thật, thì Nguyễn Văn Bình, nhân vật bị xem là phải chịu trách nhiệm về rất nhiều hậu quả trong các chiến dịch sáp nhập thâu tóm ngân hàng, mua lại ngân hàng với giá 0 đồng. Điều hành thị trường vàng và đô la gắn với nhiều dư luận về trùm tài phiệt Bình Rui, đương nhiên khó mà thoát. Chỉ có chuyện Bình có đi như thăng hay sẽ khác thăng. Vào đầu tháng 9 năm 2017, một loạt quan chức cấp cao của PVN bị bắt, càng xác nhận khả năng Đinh La Thăng khó mà giữ được ghế ủy viên trung ương, ngay cả khả năng được tại ngoại hầu tra cũng khó. Một tuần sau biến động bắt PVN, đến lượt một cựu quan chức ngân hàng nhà nước, phó thống đốc Đặng Thanh Bình và là cấp phó trước đây của Nguyễn Văn Bình bị khởi tố. Chưa bao giờ Nguyễn Văn Bình lại gần với vòng tố tụng hình sự như lúc này, dù cả hai đều là Bình, nhưng một khi Nguyễn Phú Trọng đã không còn muốn giữ Bình nguyên vẹn nữa, thì sẽ có những con chuột bị đập, thậm chí bị đập chết tươi. Vào tháng 9 năm 2017, tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, bất chợt toát ra một phát ngôn hiếm có, đang giải quyết lợi ích nhóm, sân sau của thời kỳ trước.
Thời kỳ trước là thời kỳ nào? Những gì mà tướng Vương đề cập về các vụ án tham nhũng đều rơi vào thời gian mà Nguyễn Tấn Dũng còn tại vị thủ tướng. Bộ sậu khi đó của Thủ tướng Dũng lại là những cái tên quá quen thuộc như Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Văn Bình, Đinh La Thăng, Trầm Bê. Vào năm 2016, cũng tướng Lê Quý Vương đã chỉ như ấp úng về vụ Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn và như thể năn nỉ Thanh về để được hưởng lượng khoan hồng của đảng và chính phủ. Còn giờ đây, sau khi Thanh về thật, có vẻ vai trò ủy viên thường vụ trong Đảng ủy Công an Trung ương của Nguyễn Phú Trọng đã bắt đầu phát huy tác dụng. Những vụ bắt giam giới đại gia ngân hàng và quan chức dầu khí theo lệnh ông Trọng được thi hành nhanh hơn và rốt ráo hơn hẳn năm ngoái. Cũng có vẻ ông Trọng, sau một thời gian chật vật, đã bắt đầu nắm được ngành công an. Giờ đây, số phận Nguyễn Văn Bình như đang gắn chặt với cảm xúc và những tính toán riêng của ông Trọng. Nếu Đinh La Thăng đã từng trở thành mối đe dọa đối với Tổng Bí thư Trọng, trong trường hợp Thăng nắm được địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ là một trung tâm kinh tài mà còn như một thể chế chính trị riêng, Nguyễn Văn Bình có thể phần nào an toàn, được cho rửa tội ngay tại Ban Kinh tế Trung ương nếu Bình vẫn chấp nhận vai trò trưởng ban ở đây mà không còn dám đoái hoài gì đến cái ghế ủy viên Bộ Chính trị. Đã có bài học nhãn tiền đẹp như mơ, ngay cả trai kim cự, gái kim tim, kẻ thì giết biển, ả chuyên giết người, mà còn được cụ tổng bỏ qua êm ái, dù bị dân chửi không còn thiếu từ nào. Tuy nhiên, như đã đề cập, không chỉ Đinh La Thăng đóng vai trò một trục mà cả Nguyễn Văn Bình cũng đặc trưng cho một trục khác. Hai con đường này đều dẫn đến cửa nhà Nguyễn Tấn Dũng mà Nguyễn Phú Trọng sẽ khó lòng bỏ qua. Bàn cờ chính trị cũng vì thế sẽ tùy thuộc phần lớn vào quyết định cuối cùng của ông Trọng. Nếu đưa được Đinh La Thăng ra tòa và do đó có thể rửa mặt trước Nguyễn Tấn Dũng, xóa được hình ảnh Tổng Bí thư phải rơi lệ tại Hội nghị Trung ương 6 vào cuối năm 2012, không chừng Nguyễn Phú Trọng sẽ cảm thấy thỏa mãn mà buông Nguyễn Văn Bình. Nhưng nếu Đinh La Thăng vẫn là chưa đủ, sẽ cần thêm ít nhất một con dê nữa phải chịu tế thần. Khi đó không chỉ bị loại khỏi Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, mà cách đi sắp tới của Nguyễn Văn Bình có khi cũng sẽ giống hệt Đinh La Thăng vào thời điểm hiện nay. Một đi không trở lại.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang theo dõi đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Thưa quý vị, có thể nói tình nguyện làm những công việc có ích cho xã hội là một nét đặc thù trong sinh hoạt của người Mỹ. Thống kê của Bộ Lao động Mỹ công bố vào cuối tháng 2 năm 2016 cho thấy có khoảng 62,6 triệu người Mỹ tình nguyện làm việc trong một tổ chức ít nhất là một lần trong khoảng thời gian giữa tháng 9 năm 2014 và tháng 9 năm 2015. Số giờ làm tình nguyện của hơn 62 triệu người này là 7,8 tỷ giờ, trị giá gần 184 tỷ đô la. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi hoạt động tình nguyện của cộng đồng Việt Nam tại Washington DC và vùng phụ cận.
Bác sĩ Nguyễn Thanh Mỹ, chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Tampa Bay, cho biết là khi đổ bộ vào vùng này, bão Irma giảm xuống cấp 2, cấp 1, nên thiệt hại chỉ là cây đổ, chứ không có người chết. Bác sĩ Mỹ nói.
Cộng đồng cũng khuyến khích cho tất cả các bác, các cô, các chú đều đi vô những shelter, tức là những cái cơ quan trú ẩn cho mùa bão đó. Cho nên là nói chung thì cũng không có bị thiệt hại gì nhiều ạ. Tampa cũng rất là may mắn ạ.
Theo bác sĩ Mỹ thì một hiện tượng đặc biệt kỳ này là bão hút nước từ Tampa đổ xuống Jacksonville, nên thành phố này bị ngập nặng.
Dưới downtown Tampa đó, tất cả nước ở trong hồ đều bị mất hết. Và bây giờ vẫn còn khô. Nó đã hút hết nước đó và nó thảy lên hướng đông bắc là ở Jacksonville. Jacksonville nó không có vô nhưng mà lại bị lụt quá trường luôn.
Bác sĩ Mỹ cho biết thêm là cộng đồng Việt Nam và Florida vẫn tiếp tục gây quỹ giúp cho nạn nhân bão Harvey ở Texas. Nhưng sắp tới đây, toàn tiểu bang sẽ có một ngày gây quỹ để giúp nạn nhân bão Irma. Bác sĩ Mỹ nói.
Ngày 21 tháng 10 thì sẽ có một buổi gây quỹ để mà gây quỹ cho nạn nhân bão lụt Irma, cho cộng đồng Việt Nam mình cũng như là tất cả các cộng đồng khác mà họ bị ảnh hưởng bởi cái bão lụt Irma. Hiện bây giờ thì chúng tôi cũng đang trong thời kỳ kêu gọi gây quỹ cho bão lụt Harvey cho đồng hương của chúng ta tại Houston đó, thì cũng vẫn đang tiếp tục cái đó cho đến cuối tháng này, rồi sau đó thì sẽ theo lời kêu gọi của tất cả tỉnh bang Florida mình sẽ làm chung một buổi văn nghệ, mỗi hội đoàn, mỗi cộng đồng địa phương sẽ kêu gọi đóng góp, rồi mình sẽ đưa chung về một cái buổi đêm tổng kết của tỉnh bang.
Ông Nguyễn Gia Bảo ở gần Saratoga thuộc khu vực Tampa có 10 mẫu đất trồng đủ các loại cây ăn trái của Việt Nam. Ông cho biết nơi ông ở, cảnh sát cũng yêu cầu di tản, nhất là những người ở trong các căn nhà di động. Nhưng ông không đi vì nhà ông rất kiên cố. Ông ở lại cùng với bà dì 96 tuổi và còn cho thêm bà con và những người ở gần đó tạm trú. Ông Bảo nói về ảnh hưởng của bão Irma đối với vườn tược của ông.
Thì có một số cây nó tóc gốc, còn nhà đó thì nó bị chút đỉnh mấy cái mang xấu này kia, không có sao, bị nhẹ.
Mục sư Esther Trương, quản nhiệm hội thánh Tin Lành Bethel ở Tampa cho biết là gần nhà thờ của bà có một khu nhà di động khoảng 200 căn, trong đó có 10 căn của người Việt. Tất cả đều di tản hết theo lệnh của nhà cầm quyền địa phương, nhưng không bị thiệt hại gì đáng kể.
Cảm ơn Chúa, không bị gì hết. Nhà mobile home cũng vẫn bình thường, họ đi vô những cái shelter gần. Nhưng mà mobile home thì cũng vẫn còn y nguyên như vậy, không có bị gì hết, thiệt hại gì hết. Ở vườn cây trái thì xung đây gần gần đây thì thấy không có bị ảnh hưởng gì.
Về vấn đề bảo hiểm nhà cửa vì thiên tai, mục sư Esther Trương nói.
Ở đây thì phần đông ở trong hội thánh tín đồ đều có mua bảo hiểm hết. Còn những người dân thì sao thì có nhiều khi mình không tiếp xúc với họ, mình cũng không biết.
Theo thầy Thích Quảng Chân, trụ trì chùa Phước Huệ tại Miami, tuy bão không trực tiếp đổ bộ vào vùng này, nhưng đây là vùng gần bão nhất nên bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt là các vườn cây ăn trái.
Có một số người mà có trồng làm vườn cây ăn trái á, thì có thiệt hại rất là nặng. Bởi vì sau cái trận bão thì những cái cây ăn trái người ta trồng á, không có thu hoạch được. Thứ hai là bị nó ngã xuống, á, nó bị bứt cái gốc rất là nhiều.
Thầy Quảng Chân cho biết là hiện nay mọi sinh hoạt đã trở lại bình thường.
Dạ bây giờ thì đã bình thường rồi. Chỉ có cái là mình phải cần dọn dẹp được rất là nhiều thôi. Là thứ hai vừa rồi, tất cả các trường học ở đây đều mở cửa hết.
Còn ở Houston, nơi bị trận bão Harvey quét qua, tàn phá nặng nề trong tháng 8, luật sư Sandon Cường Phan, cựu chủ tịch cộng đồng Việt Nam ở đây cho biết việc phục hồi sau bão phải mất 2-3 năm nữa. Tuy nhiên, hiện đã có những khoản trợ cấp khẩn cấp.
Khi mà ai gọi vào trước thì họ cử người đến kiểm tra nhà trước và bắt đầu bồi thường những cái đợt đầu. Và cái chuyện đó nó sẽ kéo dài theo cái thời gian cũng như cái danh sách người chờ đợi. Rồi từ từ thì có những người họ sẽ được trọn gói và có những người sẽ phải chờ đợi hay cung cấp thêm tài liệu tùy theo từng cái hồ sơ cá nhân. Nhưng mà cái quá trình bồi thường thì nó đã được khởi động và nó đang tiến hành.
Theo luật sư Shannon Cường, vấn đề bảo hiểm nhà cửa vì thiên tai lũ lụt vẫn chưa được cộng đồng người Việt chú ý đến nhiều.
Sau cái chuyến này thì phần lớn bà con là họ sẽ cẩn thận hơn cái chuyện mua bảo hiểm đó. Thôi ngay cả khi mà chính phủ không bắt buộc phải mua, nhưng mà cái lần này nhiều người bị thiệt hại bởi vì không có bảo hiểm, thành ra họ sẽ cẩn thận hơn trong việc mua bảo hiểm. Nhưng mà cái sự thay đổi về chính sách, cái vùng nào là lũ lụt cũng cần phải được update lại. Tại vì cái đó là theo cái kế hoạch của chính phủ liên bang, nhưng mà nó rất là outdated. Cái model mà đo lường cái khu nào dễ bị lũ lụt là nó là cái mô hình khoa học mà cũ từ 40-50 năm trước á. Thành ra trong cái sự phát triển hiện đại của thành phố Houston cũng như trên toàn quốc thì những cái mô hình kiểm tra rủi ro bị lũ lụt cần phải được xác định lại.
Vẫn theo lời luật sư Cường, còn nhiều việc cần phải làm về phía hành pháp cũng như lập pháp, và cũng cần nhiều nỗ lực giúp đỡ, đóng góp của cộng đồng mới có thể giúp các nạn nhân bỏ lụt trở về với cuộc sống trước đây. Chuyên mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Word in a Word qua phần diễn giải của Hoàng Long.
Chào mừng các bạn đến với Word in a Word. Đây là chương trình học từ vựng tiếng Anh qua tin tức thời sự quốc tế. Từ chủ đề của bài học tuần này là displaced. Là từ phái sinh từ động từ place. Displaced có nghĩa là buộc ai đó phải rời khỏi nhà của mình, tới sống ở một nơi khác vì xung đột hay thiếu tài nguyên. Danh từ của displaced là displacement. Khởi sự vào năm 2011, cuộc nội chiến ở Syria đã khiến hàng trăm ngàn người thiệt mạng, cũng như hơn 10 triệu người phải tị nạn ở nước ngoài và dời cư trong nước. Và tình hình ở Syria ngày càng ảm đạm. Mời bạn theo dõi thêm chi tiết qua câu chuyện sau đây.
The conflict in Syria that began in March of 2011 has killed some 200,000 people, forced more than 3.9 million refugees, mostly to Turkey, Lebanon, and Jordan, and has displaced 7.6 million people within Syria. With the war entering its fifth year, millions of Syrians who left their homes grow more pessimistic as the situation worsens. Recent relief agency reports say displacement and deaths related to the conflict in Syria rose in 2014, and the year saw a huge increase in the need for humanitarian aid. A separate UN report says life expectancy in the country dropped by 24 years.
Cuộc chiến ở Syria đã làm thiệt mạng khoảng 200,000 người, buộc hơn 3,9 triệu người tị nạn chủ yếu sang Thổ Nhĩ Kỳ, Liban và Jordan, và khiến 7,6 triệu người dời cư bên trong Syria. Bước vào năm thứ năm của cuộc xung đột, hàng triệu người Syria trở nên bi quan hơn khi tình hình xấu đi. Các cơ quan viện trợ báo cáo rằng năm 2014 là năm chứng kiến một sự gia tăng rất lớn trong nhu cầu viện trợ nhân đạo. Một báo cáo khác của Liên Hiệp Quốc cho biết tuổi thọ của người dân Syria giảm đi 24 năm. Refugee là người tị nạn. Pessimistic là bi quan. Humanitarian aid là viện trợ nhân đạo, và life expectancy là tuổi thọ. Còn tại miền đông Ukraine, dù giao tranh đã tạm lắng, nhưng những người dời cư vẫn cảm thấy lo lắng và bất an về tương lai của chính mình.
There are more than 1 million internally displaced Ukrainians who live mostly in rudimentary conditions. Many of the displaced people do not dare return to their homes, even though the ceasefire in eastern Ukraine between Kiev's forces and pro-Russian rebels is largely holding. Displaced people who now live in this rehabilitation center in Slavyansk say the ceasefire does not mean the end of the war or a return to stability. Pastor Dennis, the head of the center, says that he is responsible for about 120 displaced people. He tries to make their lives better while here and says they live in quite acceptable conditions with heating, water, and communications.
Hiện có hơn 1 triệu người Ukraine dời cư trong nước, sống chủ yếu trong điều kiện sơ sài. Nhiều người trong số họ không dám trở về nhà của mình, ngay cả khi thỏa thuận ngừng bắn giữa lực lượng của Kiev và phiến quân thân Nga chủ yếu vẫn được tuân thủ. Một số người nói rằng ngừng bắn không có nghĩa là ngừng chiến tranh và có được sự ổn định. Một mục sư đứng đầu trung tâm hồi phục ở thành phố Slavyansk nói rằng ông chịu trách nhiệm giúp đỡ khoảng 120 người dời cư, sống trong điều kiện tạm chấp nhận được. Rudimentary là thô sơ, sơ sài. Động từ dare to do something nghĩa là dám làm điều gì đó. Động từ observe trong ngữ cảnh này có nghĩa là tuân thủ, chấp hành, và stability là sự ổn định, bình ổn. Câu chuyện cuối cùng là ở Nigeria, nơi cũng có hơn 1 triệu người dời cư vì nhóm cuộc chiến Hồi giáo Boko Haram hoành hành.
Finally, we go to Africa, where Nigerian troops have been pushing back Islamic militants. Boko Haram militants killed thousands and displaced over 1.5 million people over a six-year period in an attempt to carve out an Islamic state in the northeast. Two major towns were retaken by Nigerian military last week. Cameroon, Chad, Niger, and Benin have mobilized forces this year to help Nigeria defeat the group after it seized large amounts of territory and staged cross-border attacks.
Quân đội Nigeria gần đây đã đẩy lùi được Boko Haram, trong khi nhóm này càn quét vùng đông bắc của Nigeria để nỗ lực tạo lập một nhà nước Hồi giáo ở đây. Một số nước châu Phi khác cũng đã huy động lực lượng trong năm nay để giúp Nigeria đánh bại nhóm này sau khi Boko Haram chiếm giữ nhiều phần lãnh thổ và tổ chức những cuộc tấn công qua biên giới. Militants là những kẻ chủ chiến, sẵn sàng dùng vũ lực để đạt được mục đích. Động từ carve out something có nghĩa là nỗ lực để tạo lập hoặc có được điều gì đó. Và mobilize là huy động. Một từ phái sinh từ động từ place là misplace, có nghĩa là đặt thứ gì ở đâu đó và sau đó không tìm ra được, đặc biệt là trong một khoảng thời gian ngắn.
He misplaces his car keys so often that his wife has to remind him every time they enter their house.
Misplaced, khi được sử dụng ở dạng tính từ, thì có nghĩa là không phù hợp với hoàn cảnh. Hoặc khi nói về tình yêu hay niềm tin, thì có nghĩa là trao cho không đúng đối tượng.
The team lost because of the coach's misplaced trust in a rookie player who is talented but obviously lacks experience.
Đó là nội dung bài học hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần tới.
Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay, được phát trực tiếp trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.